Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 674, một đòn cuối cùng, góc truyện audio.com, điện chủ giống to một tiếng, hắn dưới chân dẫm mạnh một cái, Triệu Vô Cực giống như là nghe được tiếng gương kính vỡ nát, hắn đối với đối phương khí cơ khóa chặt bỗng nhiên mất đi. Điện chủ cả người nhanh như chớp lóe lên một cái, lúc xuất hiện đã là ở giữa bầu trời, khí tức trên người nhanh chóng kéo lên, nội lực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, cả người hắn quần áo điên cuồng bay múa, lúc này hắn trông không khác gì một cái tu tiên giả đang ngự không đứng giữa trời, chuẩn bị đánh ra một đòn kinh thiên động địa, áp lực như núi lớn lập tức toàn bộ phóng ra, khóa chặt Triệu Vô Cực vị trí xông tới, đè nặng lên vai hắn, khiến Triệu Vô Cực như là đang gánh lên ngàn cân vật nặng vậy. Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm trường mâu đánh ra, cứ như vậy liền bị đối phương bạo phát nội lực tránh đi, trường mâu thẳng tắp xông tới, đâm vào trong thần điện đám người đang đứng tụ lại một chỗ ở phía sau điện chủ. Đám người này chỉ kịp rít gào lên một tiếng bén nhọn sợ hãi, bọn hắn muốn tránh né, nhưng tốc độ của kim sắc hỏa diễm trường mâu vô cùng nhanh chóng, muốn tránh thoát là hoàn toàn không thể nào. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm trường mâu đâm tới đâu liền truyền tới phốc, tương đương phốc xuyên thấu huyết nhục âm thanh tới đó, sau đó nó hướng vách núi đá đâm vào, cả vách núi đá như là gặp phải mìn bạo tạc, đá vụn mãn thiên phi vũ. Nhiều nhất đá vụn bay múa, vị trí vẫn là hướng bên ngoài bay ra, lần này xui xẻo không ai khác lại chính là đám người thần điện này. Thế là liên tục có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám lớn người lập tức bị đá vụn bắn ngược mà ra đâm cái xuyên thấu, ngã sấp xuống đất, miệng kêu rên thảm thiết. Tính sơ qua Triệu Vô Cực một chiêu này tuy không thể đánh trúng điện chủ, nhưng đám người thần điện võ giả xui xẻo bị vạ lây trọng thương ít nhất cũng phải có 100 người. Nếu không phải là bị kim sắc hỏa diễm trường mâu đâm xuyên thì là bị đất đá bắn ngược mà ra đánh cái xuyên thấu. Thần điện bên kia trong nháy mắt đội hình đại loạn, tiếng kêu rên trời. Nhưng Triệu Vô Cực không hề để ý cái này, điện chủ lại càng không để ý cái này. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy trong mắt hắn chính là tràn ngập sát phạt chi ý cùng thù hận chi quang. Đối phương lúc trước vừa xuất ra lốc xoáy giải phóng đại chiêu, sau đó lại cố gắng vận công đánh ra kiếm khí, bị chính bản thân mình đánh tan, đã thương càng thêm thương. Nhưng hắn bây giờ vẫn là không cần nghỉ ngơi, cố tình tiếp tục cường công, như vậy nếu không ngoài dự đoán, Triệu Vô Cực nếu có thể đỡ được một đòn này, điện chủ chắc chắn sẽ nhận một cái cực kỳ to lớn phản phệ này, thậm chí có thể lấy mạng hắn. Nhưng Triệu Vô Cực mong muốn chỉ là đón đỡ thôi sao? Hắn mong muốn chính là đường đường chính chính đánh bại đối phương, nếu không cũng quá uổng phí hắn triệu hồi ra nội lực hóa hình, uổng phí hắn chiến ý lúc này. Triệu Vô Cực toàn bộ quân bài đã lật lên, hắn chính là muốn buông tay một trận chiến mà thôi. Nhưng hắn chợt nhớ ra, đối phương vừa nói chính là siêu phàm cảnh giới khống lực sao. Triệu Vô Cực trí nhớ còn mới như ngày hôm qua, hắn cùng Tiếu Mị Mị chính là nghiên cứu ra siêu phàm cảnh giới Long Phượng Đồng Vũ song tu công, sau đó mới có thể đạt tới được nội lực hóa hình tình trạng. Đây chính là một bước to lớn tăng lên, cũng là siêu phàm cảnh giới mang tới chiến lực. Đối, góc truyện audio.com, Phương cũng là siêu phàm cảnh giới khống lực, vậy khả năng của hắn sẽ là gì? Triệu Vô Cực bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn nội lực nhanh chóng sôi trào lên, cả người hơi cúi xuống vào tư thế chiến đấu. Tuy không biết siêu phàm cảnh giới khống lực sẽ đưa tới cái gì kinh thiên biến đổi, nhưng chắc chắn không thể yếu được. Nếu dựa theo hắn siêu phàm cảnh giới Long Phượng Đồng Vũ song tu công mà đưa tới nội lực hóa hình mà nói, chính là nội công tâm pháp biến đổi, đưa tới nội lực tăng lên. Mà khống lực là thuộc về chiến đấu trạng thái lúc sử dụng, vậy thì nó đưa tới, hẳn cũng là một cái trực tiếp tính công kích trạng thái hoặc chiêu thức. Nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực sau lưng mồ hôi ứa ra. Hắn sử dụng nội lực hóa hình, liền hiểu rõ bên trong uy lực to lớn ra sao. Tu La Cửu Trảo hắn đang dùng, giai đoạn tích lũy hắn dùng là thị huyết, giết 700 người của thần điện tăng phúc là 70%, lại thêm nội lực hóa hình lúc tăng phúc chiến lực là 50%. Bây giờ tổng cộng Triệu Vô Cực chiến lực tăng phúc chính là 120%. Đối với hắn bây giờ mà nói, muốn giết chết bất kỳ một cái nào trưởng môn của ngũ đại môn phái ở đây, đều vô cùng dễ dàng, hầu hết chính một chiêu, sự việc nhiều nhất cũng chỉ 2 chiêu mà thôi. Phải biết, đối phương là đều là đỉnh phong viên mãn cao thủ, thành danh lâu năm cường giả, võ công tinh diêu, kinh nghiệm chiến đấu hơn người. Nhưng Triệu Vô Cực cùng bọn hắn giao thủ qua, cũng biết bọn hắn thực lực đến đâu, bản thân hắn bây giờ thực lực hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép, bởi vì hắn có đại lượng tăng phúc chiến lực từ cả hai bên đưa tới. Bởi vậy, có thể khẳng định siêu phàm cảnh giới đưa tới sức chiến đấu là vô cùng khủng khiếp. Mà điện chủ khống lực siêu phàm cảnh giới đưa tới thứ gì, nhìn hắn hành động, Triệu Vô Cực cũng đã đoán ra 7-8 phần. Chắc chắn là một thức cường công chiêu thức không thể nào sai được. Bởi vì điện chủ lúc này thân hình lơ lửng giữa trời, hai tay hắn cầm lấy chuôi kiếm, nội lực điên cuồng phun trào, trên thân kiếm thì tỏa ra từng đạo nặng nề trầm đục lại khó hiểu khí tức quang mang lúc ẩn lúc hiện chứ không hề sáng tỏ như người bình thường lúc triển khai võ công. Không hề nghi ngờ gì, một kích này là một kích toàn lực muốn cùng Triệu Vô Cực liều mạng, không phải ngươi chết thì là ta vong. Đối mặt với nội lực thâm như biển điện chủ lại chuẩn bị liều mạng nhất kích, Triệu Vô Cực không khẩn trương là không thể nào. Nhưng hắn cũng tin tưởng vào nội lực hóa hình, tin tưởng vào Tu La Cửu Trảo mang tới tăng phúc, tin tưởng vào Tu La Cửu Trảo trung cực chiêu thức. Đúng vậy, Tu La Cửu Trảo hắn trước giờ đều chỉ dùng 8 chiêu, một chiêu cuối cùng là đại sát chiêu, là át chủ bài, hắn đều chưa hề dùng qua một lần nào. Hắn chỉ có thể tin tưởng, một thức này đủ mạnh mẽ, có thể chống lại điện chủ một kiếm kia. Khốn kiếp, không được cũng phải được, nhất định phải thắng, lúc này còn có thể thua sao? Triệu Vô Cực trong lòng tự mắng một tiếng, cực kỳ nhanh lấy lại tinh thần. Hắn lúc này không cần quan tâm đối phương khí thế mạnh bao nhiêu, không cần biết điện chủ cỡ nào lợi hại. Hắn chỉ cần phát huy toàn lực thắng thua liền xem ai càng kỹ cao một bậc mà thôi. Giống như là cảm giác được Triệu Vô Cực đấu chí sôi trào, ẩm huyết thủ sáo bỗng nhiên lại mọc ra một đôi huyết sắc song nhãn, hướng về bầu trời nhìn lấy đang điên. Góc truyện audio.com cuồng tụ lực điện chủ, trong tâm trí nó tự nở lên nụ cười hắc 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 quái dị, sau đó lại biến mất. Triệu Vô Cực cũng không biết ẩm huyết thủ sáo dị động, hắn lúc này chỉ có thể toàn lực vận công tích tụ khí thế mà thôi. Sau lưng Triệu Vô Cực một cái hư ảnh quái dị hiện lên. Nó là một cái bóng ma, lóe lên nhàn nhạt kim sắc, cơ thể mơ hồ, miệng rộng mọc đầy răng nhọn sắc bén, hai mắt vô nhãn tràn ngập sát lục chi ý. Nó không hề có chân, chỉ có hai cái hư ảnh tay mà thôi. Tay của nó mọc ra móng vuốt sắc nhọn như thú chảo, không nghi ngờ gì, đây chính là của Triệu Vô Cực Tu La Ma Ảnh. Tu La Ma Ảnh lúc này hướng về thiên không ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt cực kỳ khủng bố của nó nhìn chằm chằm vào điện chủ, hai tay chắp ở trước ngực. Một cái kim sắc nội lực quang cầu hội tụ giữa hai tay nó, ánh mắt Tu La vẫn nhìn thẳng điện chủ, không hề rời mắt khỏi hắn chút nào. Triệu Vô Cực nội lực điên cuồng hướng Tu La hư ảnh truyền tới, kim sắc quang cầu hội tụ năng lượng càng lúc càng to lớn, nội lực chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Mà ở phía trên điện chủ khí thế cũng đang nhanh chóng hình thành, hắn một kiếm này hắc quang lấp lóe, vô cùng kỳ dị. Giống như hắn chém ra không phải kiếm khí, mà là ẩn chứa thần vận kiếm khí vậy. Triệu Vô Cực cùng điện chủ hai người nội lực cùng khí thế đều đạt tới đỉnh cao, tích lũy cũng đã hoàn toàn đủ, cả hai giống như là vô cùng ăn ý, đồng thời xuất chiêu. Điện chủ hai tay cầm kiếm, một kiếm từ trên trời chạm xuống. Nhưng hắn một kiếm lại xuất hiện cực kỳ thần kỳ một màn. Dọc đường vung lên, đầu tiên chính là mũi kiếm tan rã ra, sau đó là dọc theo mũi kiếm trở xuông thân kiếm. Thanh kiếm trên tay hắn lưỡi kiếm như là bị vô tận thời gian ăn mòn, tất cả hóa thành một đám vụn sắt, sau đó một đạo kinh thiên kiếm khí lóe lên, hướng Triệu Vô Cực dưới mặt đất phương hướng xông tới. Kiếm khí có 20 mét dài, bao phủ phạm vi vô cùng rộng lớn, phần lưỡi của nó lại ẩn chứa một lớp mặt sắt tụ lại, tăng cường cho nó độ cứng. Điện chủ một chiêu kiếm này vừa chém ra, kinh thiên kiếm khí liền hiện, nhưng đồng thời kiếm của hắn cũng là theo gió tan rã, hòa vào bên trong kiếm khí. Đây chính là của hắn siêu phàm cảnh giới sau đạt được tuyệt kỹ, một khi đánh ra chính là liều mạng nhất kích. Mà Triệu Vô Cực phía dưới Tu La hai tay hướng phía trên hơi nâng lên, từ giữa hai tay nó kim sắc nội lực quang cầu bắn ra một đạo to lớn sóng nội lực như là muốn xông phá vân tiêu, hướng điện chủ kiếm khí xông thẳng mà lên. Triệu Vô Cực một chiêu này cũng chính là một chiêu cuối cùng trong Tu La Cửu Trảo, tên là Tu La Diệt Kiếp. Hai đạo kinh khủng chiêu thức như là xuyên toa hư không, trong nháy mắt ở giữa không trung va chạm vào nhau. Tất cả mọi người ở đây, bất kể là thần điện người hay là võ lâm liên quân người, không ai là không bị hai đạo chiêu thức này hấp dẫn, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn vào bọn chúng giao phong vị trí. Một đòn này, chính là một đòn quyết định số mệnh của thần điện cùng võ lâm liên quân. Cách chương.